Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Huế được nhớ đến trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20 bởi cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, khiến thành phố 330.000 dân nằm bên bờ sông Hương trở thành chiến địa với xác người nằm la liệt, hố hầm thành gò đống. Ngày nay, Huế trở thành biểu tượng của hòa bình, được UNESCO tuyên bố là di sản thế giới từ năm 1993. Kể từ đó đến nay, những cuộc tài trợ quốc tế được đổ vào giúp chăm sóc và bảo vệ những vật thể hữu hình và vô hình của thành Huế. Tuy nhiên, ông Paul Schutterbell thuộc tổ chức phi chính phủ Áo Urban Solution, một tổ chức chuyên tư vấn cho Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, khi trả lời tờ Wall Street Journal cho hay.
Huế có 60 khu vực di sản quan trọng cần phải bảo vệ, nhưng vẫn chưa được lập bản đồ quy hoạch, cũng như kế hoạch 15 năm trùng tu và bảo vệ cho thành phố này. Bên cạnh việc bị giới hạn vì nhiều di sản đã bị phá hủy, thì kế hoạch trùng tu bị đình hoãn và chưa nhận được sự phê chuẩn chấp thuận.
Những ai từng đặt chân đến Huế đều đã đôi lần ngẩn ngơ trước vẻ đẹp êm ả thơ mộng của đất thần kinh, bước dọc theo bờ sông Hương, lần theo những dấu rêu xưa để dẫn đến một văn bia tọa lạc bên bờ sông ngay đối diện cổng trường quốc học. Đó là đài chiến sĩ trận vong, tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung Kỳ đã bỏ mạng vì sự nghiệp yểm trợ nước Pháp trong đệ nhất thế chiến. Tác giả của đài tưởng niệm này là họa sĩ Tôn Thất Sa, dòng dõi chúa Nguyễn Phúc Chu. Họa sĩ đã được triều đình Huế ban chức hiệp sĩ triều đình và xếp vào bậc Hồng Lô Tự Khanh. Một trong những người cháu của họa sĩ Tôn Thất Sa hiện đang sống tại Huế là cô Bùi Oanh Hằng, giáo viên dạy tiếng Pháp đã nghỉ hưu. Cô từng viết bài về những công trình của họa sĩ, trong đó phải kể đến bài nghiên cứu Nét Huế trong tác phẩm của họa sĩ Tôn Thất Sa, xuất bản năm 2002. Trong bài nghiên cứu này, cô Bùi Oanh Hằng cho hay, hiện những công trình kiến trúc và điêu khắc mà cụ Tôn Thất Sa lưu lại tại cố đô đều là những di sản quan trọng. Chẳng hạn đài chiến sĩ trận vong, đồ án được Pháp trao giải nhất vào năm 1920.
Mình thấy là cái đài chiến sĩ trận vong thì chưa họ đứng sửa thì mình cũng chưa biết sau khi sửa sẽ như thế nào, cũng có nhiều ý kiến. Nhưng mà trước khi họ sửa thì mình thấy hư hao rất nhiều, xuống cấp nhiều lắm. Còn cái cổng trường quốc học thì mình thấy là họ cũng có sớm quẹt thường xuyên. Hơn nữa cái cổng trường quốc học mà sau khi hồi phục lại do ông ngoại mình làm vừa vẽ vừa trông qua công trình luôn thì mới sau ni. Theo mình nhớ thì là khoảng năm 1977 khi mà mình nhỏ, nhưng mà mình cũng thấy là ông ngoại mình mỗi ngày là đi xe họ tung tu thì mình thấy là sau ni. Còn cái đài chiến sĩ trận vong gọi là bia quốc học thì xây dựng năm 1920, nhưng mà sau đó mình thấy trung tu nó đi xuống rất nhiều, bây giờ họ đang làm lại.
Vậy thì cái lúc mà họ trùng tu thì họ có đến hỏi thăm gia đình chị hay là hỏi thăm về những cái bản vẽ cũ để mà họ căn cứ trên đó họ sửa lại không chị?
À không, mình hoàn toàn không biết, cho đến khi mình đi ngang thì mình thấy họ trùng tu thì mình nói, mình có hỏi thì họ nói bây giờ có giao cho Huế làm. Mình cũng biết vậy thôi, nhưng mình cũng không. Vì hồi trước cách đây cũng có 2 năm. Vì mình làm, mình đi dạy, nhưng mà mình cũng có làm cái chỗ trung tâm tiếng Pháp á. Thì mình có nói với cái cô hay đó là cô Charlotte là qua trung tâm đó. Mình xin là với tư cách là trong gia đình thì bên Pháp tài trợ để cho làm cái dự án trung tu lại. Rồi mình thấy xuống cấp gì quá mình cũng hơi buồn. Nhưng mà cái cô này cô nói cũng khó, vì hiện giờ là ở Huế là có cái bán phục chế cái các di sản, thì cái bán đó là do người Đức. Mình cũng có quen một cô trong dự án đó, thì người Đức tham dự ghi nhớ một cái công trình này, mà công trình này là làm để mà tưởng nhớ những chiến sĩ đã chết trong đệ nhất thế chiến là chống Đức ấy, thì cũng tế nhị. Mình thì bác cô nói để sau này cô sẽ xin về phía bên Pháp. Thì mình không biết cái dự án ấy là có phải Pháp tài trợ, mà mình cũng có nghe mấy người Pháp nói là cũng gió bên Pháp tài trợ, mình nghe được thôi, nhưng mà cũng có căng thời gian.
Cụ Tôn Thất Sa cũng là kiến trúc sư vẽ sơ đồ cung An Định và lăng vua Khải Định năm 1922, thiết kế chùa Từ Đàm năm 1938, lầu chuông quốc học năm 1959. Ngoài ra, ông còn để lại nhiều bức tượng quý giá hiện đặt tại thành Huế, nhiều tác phẩm điêu khắc trên đền đài, cổng miếu và đặc biệt là những hình vẽ rồng tiêu biểu cho giai đoạn triều Nguyễn còn lưu dấu trong nóc điện, lầu cát, tường son. Trong những tác phẩm nghệ thuật còn lưu lại, cô Bùi Oanh Hằng cho SBS Việt ngữ hay Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong là công trình tiêu biểu nhất của ông ngoại mình.
Nhỏ thì nói chung là mình để ý, mình hay thường thấy ông ngoại ngồi vẽ rồi thì mình cũng sẽ, mình cũng phải thích là phục vì là thấy vẽ nhắn quá đẹp thì mình cũng bị thương hơn rồi thôi. Nhưng mà lớn lên thì mình cũng có đọc sách đi ăn đi hát, mình cũng nghe người ta nói, thì mình cũng để ý, mình cũng xem. Thì bây giờ hiện tại là họ đang nói nhiều về cái trung tu của đài chiến sĩ Trần Văn. Thì mình thấy là cái dự án đó là do ông ngoại mình vẽ. Nhưng khi mình cũng thấy đó là cái tác phẩm để lại mà nổi tiếng nhất là con để lại Huế, là mình thấy có thể là cái đài chiến sĩ Trần Văn. Chúng mình cũng hơi tiếc vì mình thấy màu sắc mình cũng biết họ gọi là màu rồi sẽ trở lại như chưa, nhưng mình cũng biết, nhưng mà cái cảm xúc của mình khi mình thấy màu sơn có vẻ loè loẹt quá thì mình rất thích, vì mình thích một cái gì mà có vẻ cổ kính, chứ còn màu sắc rực rỡ quá thì mình chúng hẳn cũng hợp với những cái mà công tính cổ kính như thế. Vì dù sao cái này cũng xưa mà mang tính Việt Nam chứ. Mấy cái màu vàng, màu rực rỡ của anh, mình nhìn mình khó chịu lắm.
Tuy nhiên, linh mục An Tô Nguyễn Trường Thăng đang sống tại Đà Nẵng, cho SBS Việt ngữ hay, nhiều tác phẩm nghệ thuật mà cụ Tôn Thất Xa để lại chỉ còn cái xác mà đã mất đi cái hồn.
Tôi biết rằng thầy Tôn Thất Xa đã khiến Đông Tây thiên hạ kính động với bao kỳ công xứng xứng thời gian như là đài chiến sĩ Trận Vong Huế. Thì tôi đọc trên Internet thấy là đài được khởi công xây dựng ngày 12 tháng 5 1920, hoàn thành ngày 18 tháng 9 1920. Đồ án thiết kế đài tưởng niệm này là của ông Tôn Thất Xa, giáo viên hội họa trường Bá Công Huế. Đài được xây dựng dưới hình thức một chiếc bình phong truyền thống có mái che giả ngói. Thân và bệ đài được trang trí bằng các mô típ rồng lân chữ thọ cách điệu mai lan phúc trúc hết sức linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Phía trước đài xây hai trụ nhũ cao bằng gạch khiến đài có vẻ uy nghiêm. Và dĩ nhiên là tôi cũng nhiều lần đi Huế và tôi cũng là kinh ngạc với một cái kiến trúc đồ sộ mà với những hoa văn trang trí rất cầu kỳ. Tôi cũng thể ta thấy ấy. Có lúc người ta muốn đập bỏ vì nó là do thực dân thế này thế khác, nhưng vì tôi có quá kỳ vĩ và nghệ thuật cao nên đài tiếp tục tồn tại đến hôm nay. Thời gian qua thì nghe nói trùng tu thì là rất mừng muốn để thấy lại cái hình dáng ban đầu như là trên các cái hình ảnh cũ của các di tích cái gì người Pháp để lại. Rất mừng. 10, 11, 12 tháng Giêng 2017 này, tức là cách đây một tuần, tôi có dịp đi Huế. Khi xe chạy qua Phú Văn Lâu, tôi rất kinh ngạc trước kỳ đài và tường thành màu u trầm cổ kính. Thì bật sáng chói màu đỏ vàng mới sơn của Phú Văn Đông. Thế thường tu là như thế à. Nó mang nhập gì với lại cái Phú Văn Đông cũ mà tôi đã biết. Kế tiếp bên lần xe chạy qua cái đài tưởng niệm chính trị Trạng Vong, nhàn giáo chưa tháo nhưng lại thấy hai vàng mà màu nâu đỏ chủ đạo kia.
Dạ, cùng một màu với Phú Văn Lâu sửa mới sửa luôn.
Hơi giống vậy, nó có lẽ nó vì xe nó chạy qua ngang qua thì tôi không ấy, nhưng mà tôi thấy là nó gì nó mới tinh vậy đó. Thế thì trên Facebook nhiều bài than trời than đất về việc trùng tu không đạt nguyện ước. Chưa nói đến chi tiết hả? Chi tiết tôi thấy họ đưa một chi tiết cổ với một chi tiết mới thì nó xa cách một trời một vực. Xem ra hai công trình Hội An và Huế của lão hồi xưa chỉ còn cái vỏ mà mất đi cái hồn. Đó là cái ý kiến của tôi.
Truyền thông trong nước có nhiều bài viết về sự trùng tu đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong này. Tác giả Minh Tự cho biết, theo hồ sơ dự án và quan sát trên hiện trường, công trình này đã được bóc gần như toàn bộ phần vữa tô cùng các hoa văn họa tiết trang trí để lát lại một lớp vữa mới, hoa văn trang trí mới và sơn mới toàn bộ công trình. Tác giả này khẳng định trên thực tế, công trình đã trở nên như một sân khấu lễ hội, không còn dấu tích cũng như công năng của đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong như ban đầu nữa. Còn tác giả John Critch, trong một bài viết trên tờ Wall Street Journal với tựa đề trận chiến giành lại cố đô Huế, đã mô tả cuộc chiến ngày nay không mang mùi khói súng như những ngày chiến tranh, nhưng sự đổ nát của những di tích cổ xưa mà trong bài báo đề cập đến là những ngôi nhà rường Huế, nay đã mai một, còn hoang tàn hơn chiến địa. Đó là trận chiến giữa di sản lịch sử và sự phát triển theo một đường lối nhanh chóng khi nông thôn tràn vào thành thị. Cô Bùi Oanh Hằng ngậm ngùi cho SBS Việt ngữ hay.
Giao cho những cái cơ quan mà họ không chuyên nghiệp thì mình thấy thật là lãng phí. Theo mình nghĩ thì cái việc mà từng tư đó phải là dễ dàng, mà phải có trình độ chuyên môn cao. Nhưng như thường mình nói là có cái bán hỗ trợ để họ giao cái việc từng tư cho nhóm người bên đức. Thì mình có bỏ quen cái cô đó. Thì cô nói với mình là rất là khó. Từ thời gian rồi tiếng mau ấy, rất là khó khăn. Cô chia sẻ được thì ta mình cũng văn về cái chuyện ấy. Mà mình thấy bên đi họ giao cho mấy cái cơ quan mà mình thấy mình cũng như khả năng họ sao. Nhưng mà mình gặp bảo thì mình thấy là sao có nhiều ý kiến phản hồi không? Mình chính là không đồng tình với cái trang đó. Thì mình phải nến nhắn cẩn thận hơn mà phải giáo cho những cái cơ quan mà họ định chuyên môn của họ. Mình chấm tay như vậy ra.
Chị có nhớ cái cô người Đức đó nói với chị là tại sao mà khó khăn không chị? Nhất là cái màu thì làm sao mà họ có thể thấy đó là khó khăn à?
Mình thấy họ học rất nhiều. Họ học rất nhiều. Mà không phải là ai học làm được. Bởi vì là có những người họ rất là họ có cái cảm nhận răng đó. Cái đó là cũng về cái mặt có những tình cảm răng đó. Thì cái cô đó, cô nói chuyện với mình là cô cũng là ví dụ mà về một cái người ngoại quốc Nhật Đức chẳng hạn, mà họ về đây họ phục chế những cái di sản của Việt Nam, của Huế, thì họ cũng phải hiểu cái tấm tâm người Huế, người Việt Nam trong đó nữa, họ mới làm tốt được cái việc này. Đại loại là như là phải chỉ có kỹ thuật rồi mà phải có tâm hồn, phải hiểu biết.
Chị có nhớ là cái cô người Đức đó, cổ đã từng nhắc đến việc là Đức đã giúp phục chế cái công trình nào ở Huế hả chị?
Nhiều, hầu như là thì nhỏ một cô bốn người, là một người là viết bài, còn cô là về chuyên môn Lắng Tử Đức này, rồi Tăng Đề Nội này, Công An Đình, đại loại là Tăng Đề Nội là nhiều. Họ làm cả mấy năm rồi, lâu lắm.
Giữa cuộc bể dâu, những người muôn năm cũ chỉ biết ngậm cười. Linh Mục An Tôn Nguyễn Trường Thăng trong một bài viết về họa sĩ Tôn Thất Xa cho hay, cụ vui sống tuổi già tại Kim Long. Rất tiếc là những trận lụt kinh hoàng tại cố đô Huế và những cuộc chiến tranh liên miên đã làm hư hỏng và tiêu hủy nhiều bộ sưu tập quý của gia đình, như bộ Đô Thành Hiếu Cổ, có nhiều bản vẽ minh họa độc đáo của họa sĩ. Họa sĩ Tôn Thất Sa qua đời trong an bình ngày 22 tháng 2 năm 1980 tại Kim Long. Linh Mục Thăng nhận xét, từ ngày cụ mất đi, trong Giáo hội Công giáo Việt Nam chưa thấy xuất hiện một họa sĩ tài ba nào mang tầm vóc Tôn Thất Sa. Kể lại di tích cuối đời của họa sĩ Tôn Thất Xa tại Hội An, Linh Mục cho SBS Việt ngữ hay, bức bình phong Long Mã Phù Đồ ở Khổng Miếu Hội An, được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam, nay cũng chỉ còn lại một cái vỏ không hồn.
Khi còn nhỏ thì tôi nghe Linh Mục ăn về Phạm Văn Kính, một tiến sĩ lịch sử, một người rất am tường về nghệ thuật Việt Nam Trung Nam Bắc, ngài đã qua đời, ngài cho biết. Bức bình phong Long Mã Phù Đồ Khổng Miếu Hội An là đẹp nhất Việt Nam. Và tôi đã ghi nhận điều đó và năm 1970, cái gì qua Hội An tôi đã chụp được vài bức ảnh màu về tác phẩm này. Nhưng sau chiến tranh, nhất là năm chiến tranh Việt Trung bùng nổ, kèm theo phong trào chống mê tín dị đoan được phát động rầm rộ, thì người ta đã phá hủy hết tất cả những cái công trình cho là dị đoan mê tín đó. Khổng miếu ở tại Hội An cũng bị phá, nhưng mà phá những phần trang trí, trong đó là có đập bình phong Long Mã Phù Đồ đó. Sau này khi Hội An trở thành di sản quốc tế, người ta mới tiếc và trùng tu lại. Công việc trùng tu thì không ai biết như thế nào cả. Riêng tôi thì khi so lại với những bức ảnh tôi chụp ngày đó thì tôi thấy là nó màu sắc và tạo hình nó rất là khác xa nhau. Về vấn đề này thì tôi đọc lại cái cổ học Tinh Hoa Văn Tập số đặc biệt khánh thành cổng yếu và đài kỷ niệm của tỉnh hồ Việt Nam cổ học Việt Nam năm 1962 thì có nhiều thông tin về cổng yếu và bình phong Long Mão Phù Đồ. Trong đó cho biết lão hòa sĩ Tôn Thất Xa vẽ kiểu và các tay thợ điêu luyện đế đô thực hiện, tốn phí hết 11.000 đồng lúc bây giờ. Trong sách cũng bàn nhiều về con Long Mã Đồ Thư và Ngư Kiều Canh Mục. Long Mã mang ý Long Hóa Mã. Tác giả cho biết có lẽ phải có những câu thơ này thêm. Trước gió phất phơ Long Hóa Mã, trên mây lấp loáng Mã Thành Long. Đồ thơ chở nặng nền luân lý, cảnh vật phô bày cuộc biến thông. Đây không phải là một con ngựa nòi, một con chiến mã dù to đẹp, mà là một con Long Mã chở đồ thư, tức Hà Đồ Lạc Thư, tạo nên nền văn tự, văn học, văn hóa, văn minh, triết học Á Đông. Trong sách trên lưng của Long Mã đó, chở đồ thư có nghĩa là chở nền luân lý cương thường. Sau này chúng ta thường thấy cái con Long Mã Festival Huế do một người Pháp vẻ, thấy chạy khơi khơi không? Đẹp, chạy khơi khơi mà không thấy ba cái gì. Những phù điêu đó tự thân đã trở thành tác phẩm điêu khắc hiểu rộng, nhưng mà cũng thể là gọi là chính là tác phẩm của họa sĩ Tôn Thất Xa. Như vậy thì so sánh cái bình phong thời đó của Tôn Thất Xa và bình phong hiện nay thì vì chúng ta đã thiếu tài liệu, tôi chỉ dựa vào mấy cái tấm ảnh tôi chụp từ phía trước thôi.
Và sau đó thì năm nào người ta dựng lại cái bia đó?
Thì khi Hội An trở thành là di sản quốc tế 1990,
yeah,
thì người ta bắt đầu tôn tạo. Tôi không biết rõ cái năm trùng tu, nhưng mà ngày nay thì nó là hoàn chỉnh, nhưng mà về màu sắc thì hoàn toàn nó khác với cái ảnh tôi chụp.
Ngày nay, Huế cũng giống như tại Hà Nội và một số nơi khác. Những tòa nhà cổ, những di tích xưa đang dần dần thay đổi vai trò sử dụng để trở thành nơi tổ chức sự kiện du lịch, nhà hàng, quầy bán đồ lưu niệm hoặc những câu lạc bộ đêm. Bên cạnh tầng tầng lớp lớp những tòa nhà mới mọc lên, lọt thỏm đâu đó là những góc tối tăm còn phủ rêu xanh hoặc hoang tàn rửa nát hoặc bị sửa lại mới tinh, xóa sạch dấu vết xưa. Dân gian có câu, trăm năm bia đá thì mòn. Chỉ 3 năm nữa thôi, vào năm 2020, Đài Tưởng niệm Chiến sĩ Trận Vong xây dựng năm 1920 sẽ tròn 100 năm tuổi. Đến đây, tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin được tạm dừng. Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.